Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 19 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ thăm chính thức Việt Nam.
Thành phố Hồ Chí Minh chưa ghi nhận trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có phản ứng sau tiêm.
Khởi tố bị can bắt tạm giam nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.
Sắp diễn ra hội nghị thượng đỉnh COVID-19 toàn cầu lần thứ hai.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày hôm nay 19 tháng 4, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 4 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Om Birla trên cương vị Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ kể từ khi nhậm chức vào tháng 6 năm 2019. Chuyến thăm là hoạt động chính trị đối ngoại quan trọng giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Ấn Độ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ.
Tại cuộc họp báo thông tin định kỳ về phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, thành phố chưa ghi nhận trường hợp trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi phản ứng hay tai biến sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19. Có trường hợp do trẻ có tâm lý sợ hãi nên dẫn đến mệt mỏi sau tiêm. Theo dõi chưa thấy vấn đề gì. Dự kiến chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi của thành phố sẽ kéo dài đến hết ngày 30 tháng 4.
Hôm nay, tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, 16.800 liều vaccine Moderna được phân bổ cho tỉnh Bắc Giang đợt này dành để tiêm mũi 1 cho trẻ em 11 tuổi lớp 6 với liều 0,25ml một trẻ. Nếu còn dư vaccine sau khi đã tiêm hết cho trẻ em 11 tuổi, tức lớp 6, các đơn vị chủ động sử dụng số vaccine còn lại tiêm cho trẻ em 10 tuổi, tức lớp 5. Thời gian hoàn thành tiêm đợt này xong trước ngày 29 tháng 4.
Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành công điện yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, triển khai việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phòng chống đuối nước đối với nhân dân và tổ chức, chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và các hoạt động trong môi trường nước, ra soát cảnh báo hoặc can thiệp để loại bỏ những rủi ro hiểm họa dẫn tới nguy cơ tai nạn đuối nước, hướng dẫn phổ biến quy trình, kỹ năng xử trí tình huống tìm kiếm cứu nạn, phòng chống đuối nước và kỹ thuật cứu đuối.
Theo Bộ Xây dựng, một số loại hình bất động sản ở các địa phương Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa và Bà Rịa Vũng Tàu tăng giá khá cao so với tháng 2. Trong đó tại Hà Nội, giá bán căn hộ chung cư tăng 1,53%, nhà ở riêng lẻ tăng 2,24%, đất nền cho xây dựng nhà ở tăng 2,85%. Tương tự tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá bán căn hộ chung cư tăng 2,48%, nhà ở riêng lẻ tăng 2%, đất nền cho xây dựng nhà ở tăng 3,6%.
Đến thời điểm hiện tại, quỹ phòng nghỉ tại các địa điểm đẹp như Phú Quốc, Nha Trang, Quảng Ninh đã dần cạn. Theo dự báo, thị trường du lịch dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sẽ rất sôi động, thậm chí tăng đột biến về lượng khách, không chỉ du lịch nội địa mà cả nước ngoài. Giới chuyên gia nhận định, việc du lịch mở cửa trở lại đã đáp ứng nhu cầu mong mỏi của người dân sau thời gian dài đóng băng do ảnh hưởng của đại dịch. Du lịch tăng trưởng cũng sẽ góp phần không nhỏ trong việc khôi phục lại nền kinh tế.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023. Điều kiện về hộ khẩu dự tuyển vào trường trung học phổ thông công lập là học sinh hoặc bố mẹ của học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội. Học sinh hoặc bố mẹ của học sinh đã hoàn thành thủ tục nhập hộ khẩu thường trú, có giấy hẹn nhận kết quả của công an quận, huyện, thị xã tính đến thời điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023.
Thông tin từ cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng cho biết, chấp hành chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và chỉ đạo của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc xử lý các sai phạm liên quan đến cán bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, nguyên Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng, Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, nguyên Phó Tư lệnh, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, nguyên Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị, Đại tá Nguyễn Văn Hưng, nguyên Phó Tư lệnh, Thượng tá Bùi Văn Hòe, Phó trưởng phòng tài chính về tội tham ô tài sản.
Ngày 18 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 12 bị cáo phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, quy định tại Điều 109 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Đây là vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền do các bị cáo là thành viên của tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời, thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Phú Yên và Kon Tum. Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Thị Ngọc Xuân, sinh năm 1969, 13 năm tù, Nguyễn Thanh Soan, sinh năm 1972, 12 năm tù, Lương Thị Thu Hiền, sinh năm 1968, 11 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 năm tù tới 10 năm tù.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Hội nghị thượng đỉnh COVID-19 toàn cầu lần thứ 2 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 12 tháng 5 tới để lãnh đạo các nước thảo luận về những nỗ lực nhằm chấm dứt đại dịch này và chuẩn bị các phương án ứng phó với các mối đe dọa y tế trong tương lai. Hội nghị COVID-19 sẽ do Mỹ chủ trì cùng với Đức, nước giữ chức chủ tịch G7, Indonesia, nước giữ chức chủ tịch luân phiên của G20 và Senegal, nước giữ chức chủ tịch Liên minh châu Phi và Belize, nước hiện giữ chức chủ tịch cộng đồng Caribe.
Làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp ở các nước châu Á. Trong khi Hàn Quốc đã bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế phòng chống dịch COVID-19, thì trong ngày 18 tháng 4, Trung Quốc tiếp tục ghi nhận 2.700 ca nhiễm cộng đồng, trong đó hơn 2.400 ca ở Thượng Hải. Trong khi đó, Bộ Y tế Ấn Độ thông báo số ca mắc mới COVID-19 tăng gấp đôi trong 24 giờ qua, lần đầu tiên trong một tháng vượt ngưỡng 2.000 ca một ngày. Ngày 18 tháng 4, Ấn Độ ghi nhận 2.183 ca mắc mới, đưa tổng số ca mắc tại nước này từ đầu dịch đến nay lên trên 43 triệu.
Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cùng với Chủ tịch Đảng Nhân dân An Jung-soo đã nhất trí hợp nhất Đảng Quyền lực Quốc dân PPP và Đảng Nhân dân sau cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 9 tháng 3 vừa qua, như một phần trong một thỏa thuận mở rộng hơn. Theo thỏa thuận hợp nhất, hai đảng đã nhất trí giữ PPP là tên của đảng sau khi hợp nhất, thành lập một nhóm chung với nhiệm vụ thiết lập một nền tảng mới và đưa ra các ứng cử viên cho cuộc bầu cử cấp địa phương vào ngày 1 tháng 6 tới.
Điện Kremlin cho rằng Ukraine liên tục thay đổi lập trường của mình khi đề cập đến các vấn đề được nhất trí trong các cuộc đàm phán hòa bình. Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định việc liên lạc giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục ở cấp độ chuyên gia trong khuôn khổ quá trình đàm phán. Tuy nhiên, phía Ukraine không nhất quán về các điều khoản trong số các điểm đã được nhất trí. Ông cho rằng Kiev thường thay đổi quan điểm và xu hướng đàm phán còn chưa được cải thiện như mong đợi.
Bộ Y tế Indonesia cho biết khoảng 99,2% người tham gia khảo sát đã có kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Tỷ lệ 99,2% người dân Indonesia có kháng thể với COVID-19 cao hơn đáng kể so với tỷ lệ 87% được ghi nhận trong khảo sát trước đó vào tháng 12 năm 2021. Lượng kháng thể trong cơ thể người dân cũng cao hơn tại lần khảo sát vào tháng 3. Sau khi vượt qua được giai đoạn tồi tệ nhất trong đại dịch COVID-19, Indonesia đã dỡ bỏ toàn bộ quy định về cách ly đối với du khách đã tiêm vaccine đủ liều, cũng như các hạn chế vì đi lại. Hiện số ca mắc mới và số ca tử vong đều giảm nhanh chóng trên cả nước.
Ngày 18 tháng 4, Vườn Bách Thảo Quốc gia Trung Quốc đã chính thức được mở tại thủ đô Bắc Kinh. Công trình này ra đời trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống Vườn Bách Thảo Quốc gia ở những khu vực như Bắc Kinh và thành phố Quảng Châu nhằm tăng cường bảo vệ tính đa dạng sinh học. Với diện tích được quy hoạch là 600 hectare, Vườn Bách Thảo của Trung Quốc được xây dựng theo công trình của Viện Thực vật thuộc Viện Khoa học Hàn Lâm Trung Quốc và Vườn Bách Thảo Bắc Kinh, quy tụ hơn 30.000 loài thực vật và 5 triệu mẫu thực vật tiêu biểu của 5 châu lục. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Vào lúc 19 giờ ngày hôm nay, U23 Việt Nam sẽ thi đấu với U20 Hàn Quốc trên sân Việt Trì Phú Thọ. Đây cũng là một trong hai màn so tài của U23 Việt Nam với U20 Hàn Quốc trong hai ngày 19 và 22 tháng 4. Đánh giá về đối thủ U20 Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo nói: Hàn Quốc có nhiều cầu thủ xuất thân từ bóng đá học đường, đội hình U20 Hàn Quốc là điển hình như thế. Nhưng tôi xin nhấn mạnh, ngoài ra họ cũng có những cầu thủ chuyên nghiệp. U20 Hàn Quốc cũng kém tuổi so với chúng ta, họ là đối thủ tốt. Ngoài ra giai đoạn này, việc tìm được đối thủ quốc tế cũng không dễ. Do đó U20 Hàn Quốc là một đội rất tốt để U23 Việt Nam cọ sát.
Video ca nhạc Hãy Tỏa Sáng Let's Shine, ca khúc chính thức của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, đã bắt đầu được phát trên các kênh truyền thông chính thức của SEA Games 31. Ca khúc do nhạc sĩ Huy Tuấn sáng tác lấy cảm hứng từ những khoảnh khắc đáng nhớ về SEA Games 22 năm 2003, kỳ SEA Games đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức. MV Hãy Tỏa Sáng do các ca sĩ Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Vân Mai Hương, Isaac và rapper Denvo thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
Daily Mail vừa công bố ít nhất 15 cầu thủ ở Premier League không vượt qua các bài kiểm tra doping trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020. Tuy nhiên, không một cầu thủ nào bị cấm thi đấu. 12 người trong số này cho kết quả dương tính với các chất tăng cường hiệu suất thi đấu vốn bị cấm sử dụng. Một cầu thủ khác vẫn đang trong quá trình bị điều tra sau buổi thử doping từ 5 tháng trước. Đặc biệt, tổng cộng 88 cầu thủ thuộc Anh, xứ Wales và Scotland thất bại trong các bài kiểm tra doping. Kết quả cho thấy những mẫu phân tích của nhóm cầu thủ này đều có dấu hiệu liên quan tới chất cấm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết. Không biết thời tiết tại các vùng trên cả nước trong ngày hôm nay sẽ như thế nào, thưa chị Khánh Thư?
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong sáng nay Bắc Bộ vẫn có lúc có mưa, trưa và chiều mưa giảm dần, trời khô ráo hơn, nhưng nhiệt độ thì tăng rất chậm. Đến 10 giờ sáng, mức nhiệt toàn Bắc Bộ vẫn sấp xỉ 20 đến 21 độ và trời vẫn còn rét. Sau đó trưa và chiều khi mưa giảm, nhiệt độ sẽ tăng dần. Ở các tỉnh vùng núi như khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang vẫn chỉ từ ở mức 22 đến 23 độ, trong khi ở vùng đồng bằng nhiệt độ là 23 đến 24 độ. Riêng Lai Châu, Điện Biên chiều có nắng nhẹ nên nhiệt độ cao từ 27 đến 29 độ. Trong khi đó, ở miền Trung, tác động chính của không khí lạnh vẫn tập trung ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, cùng với một phần phía bắc của tỉnh Quảng Bình, nên mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh này phổ biến từ 23 đến 25 độ, trời lạnh. Trong khi ở khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, với mức nhiệt độ cao hơn từ 27 đến 30 độ, trời khá mát mẻ. Còn ở các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, tiếp tục đón ngày mới với thời tiết nắng ráo, nhiệt độ trưa chiều dao động từ 30 đến 32 độ. Không có hình thái thời tiết gây mưa nào, nên lúc này nhiều nơi ở Nam Bộ và Tây Nguyên đều đã có nắng. Theo thời gian, cường độ nắng sẽ tăng dần và nhiệt độ cũng tăng dần. Cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh Tây Nguyên là 30 đến 33 độ. Với Nam Bộ, nhiệt độ cao hơn dao động từ 33 đến 35 độ. Nóng xuất hiện cục bộ ở một vài nơi.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.